là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi có phần trao đổi với các khách mời tại trường quay về việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đối với các cấp ủy tổ chức đảng. Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy các cấp tại các đơn vị địa phương đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết bài bản, bám sát quan điểm và thực tiễn tại địa phương đơn vị. Công tác xây dựng đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế đạt kết quả cao, đảm bảo theo kế hoạch đề án của tỉnh. Quá trình thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và những trường hợp thuộc diện sắp xếp tinh giản. Tỉnh Yên Bái đã sắp xếp thu gọn được 374 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tinh giảm được 3.857 biên chế, tiết kiệm ngân sách và cơ sở vật chất gần 925 tỷ đồng. Ban chỉ đạo tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu thời gian tới các cấp ủy chính quyền địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất từ nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên trong thực hiện các nghị quyết này. Các cấp ủy địa phương đơn vị cần bám sát mục đích yêu cầu để tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục rà soát thực hiện tốt công tác sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Cuối tuần vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp các ngành tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018. Ngành nông nghiệp thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2018. Ngành công thương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy gia tăng giá trị các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp thương mại. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sớm hoàn thành việc rà soát, xét chuyển công tác và hợp đồng giáo viên thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hoàn thành việc rà soát công bố hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, chủ động rà soát, nắm chắc tình hình thiếu đói của các hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, nhất là thời điểm cuối năm.
Cũng trong tuần qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức giao ban với Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, qua đó đề nghị Hội đồng Nhân dân tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan phòng chuyên môn của Ủy ban Nhân dân trong việc xây dựng các dự thảo nghị quyết, tờ trình chỉnh kỳ họp, chuẩn bị tốt các nội dung và các điều kiện tổ chức tốt cho kỳ họp cuối năm. Trong kỳ họp, thực hiện tốt nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu, tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo đề án tờ trình chỉnh kỳ họp.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội thảo phát triển sản xuất hàng hóa, tạo liên kết vùng và thu hút đầu tư khu vực Tây Bắc trong hội nhập. Tại hội thảo, các địa phương doanh nghiệp trong vùng Tây Bắc đã tham luận, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh và thực trạng sản xuất phát triển hàng hóa của địa phương, những khó khăn thách thức đặt ra đối với quá trình sản xuất chế biến tiêu thụ hàng hóa, đồng thời kiến nghị đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hóa. Các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế cũng thông tin thêm về chính sách biên mậu, chính sách hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc, những cơ hội và thách thức trong thu hút đầu tư, tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch.
Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái đã tổ chức sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 và đề án xác định hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018. Hiện tỉnh Yên Bái có 5.620 hồ sơ liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh qua các thời kỳ, trong đó có 3.184 mộ liệt sĩ đã được quy tập và 996 mộ đang an táng tại các nghĩa trang của các tỉnh khác và còn hơn 2.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được nơi an táng, chưa được quy tập. Tại hội nghị, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục bám sát các mục tiêu nhiệm vụ của đề án để triển khai các giải pháp đồng bộ hiệu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành cơ quan đơn vị, nhất là với ngành lao động thương binh xã hội, trong công tác kiểm tra rà soát, xác minh kết luận thông tin cụ thể đối với từng trường hợp, mộ và hải cốt liệt sĩ.
Ban Quản lý Dự án An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị liên ngành giới thiệu dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng và triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại tỉnh Yên Bái. Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng được triển khai thực hiện trong thời gian 5 năm từ 2017 đến 2021 tại tỉnh Yên Bái. Dự án sẽ được thực hiện tại các điểm gồm Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên và Yên Bình. Để thực hiện dự án hiệu quả, Ban Quản lý Dự án An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, sớm cấp kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ dự toán thu ngân sách được giao, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện Văn Yên xác định rõ nhiệm vụ tranh thủ sự phối hợp của các đơn vị liên quan và chủ động đề xuất những giải pháp thu cụ thể sát với tình hình địa phương. Nhờ vậy, đến cuối tháng 10 2018, công tác thu ngân sách của Chi cục thuế huyện Văn Yên đã đạt gần 147 tỷ đồng, đạt hơn 140% pháp lệnh được giao và tăng 70% so với cùng kỳ. Phản ánh của phóng viên chuyên mục về công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Yên.
Năm 2018, Chi cục thuế huyện Văn Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thu ngân sách là 104 tỷ đồng, huyện phấn đấu là gần 170 tỷ đồng. Đến hết tháng 10, huyện thu được hơn 146 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Trong đó một số nguồn thu vượt dự toán thu năm 2018, như thu tiền giao đất đạt gần 263% dự toán, thu khác ngân sách đạt gần 195%, thuế thu nhập cá nhân đạt 120%, thu từ quốc doanh đạt hơn 112%. Huyện Văn Yên hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách là nhờ khai thác từ nguồn thu phát sinh vãng lai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Cùng với đó, chi cục đã phối hợp với các ngành, các xã để khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn như khai thác các khoản thu từ đất, khai thác và đưa vào lập bộ đối với hộ mới ra kinh doanh, xử lý và thu hồi nợ đối với hộ kinh doanh cá thể, khai thác thu từ nguồn xây dựng nhà ở, tư nhân, xây dựng vãng lai, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, quyết toán thuế, kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, kê khai thuế, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế. Qua kiểm tra đã phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định. Trong công tác thu hồi nợ thuế, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Chi cục thuế phối hợp với các xã thị trấn giải quyết đối với các hộ còn nợ thuế. Bên cạnh đó, Chi cục thường xuyên chủ động thu hồi nợ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể và đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ nộp ngân sách, hạn chế phát sinh nợ thuế mới. Trong 9 tháng đầu năm, Chi cục đã gửi hơn 220 thông báo nợ và phạt nộp chậm thu thập thông tin 40 và ban hành 16 quyết định cưỡng chế nợ thuế. Bà Hoàng Thị Kim Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi cũng bằng nội lực và làm tốt cái công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Bên cạnh đó là tranh thủ cái sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương từ xã, thị trấn đến Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên để làm tốt cái công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Bên cạnh các giải pháp chuyên môn, Chi cục thuế Văn Yên đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các chính sách thuế mới, đối thoại và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế nhằm giúp cho người nộp thuế hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Nhờ vậy, tính đến hết quý 3 năm 2018, đã có 100% doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai qua mạng, số lượng hồ sơ nộp phạt 99,9%, tờ khai đúng hạn là 90%, thực hiện nộp thuế điện tử đạt yêu cầu cả 3 tiêu chí, 100% số đơn vị nộp báo cáo tài chính đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Thinh, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Văn Yên, xã Đại Phác, huyện Văn Yên chia sẻ:
Thuế chính là quyền lợi cũng như là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp ý thức rất rõ, ngoài việc sản xuất kinh doanh thì phải đóng góp một phần cho nhà nước để phát triển đất nước. Cái việc mà thực hiện tốt cái chính sách thuế thì trước hết này, nó mang lại cái tính minh bạch cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là nó sẽ mang lại cái lợi ích cho xã hội. Và tất cả mọi người, các doanh nghiệp khác nhìn vào doanh nghiệp mà thực hiện tốt cái chính sách thuế thì nó sẽ dần dần nó sẽ tạo ra một cái thương hiệu cho doanh nghiệp. Những năm gần đây thì đặc biệt là ngành thuế thì có những cái chuyển biến rất là tích cực, đặc biệt là trong cái công việc mà hướng dẫn những cái chính sách mới của nhà nước, của ngành thuế đối với các doanh nghiệp, và trên cơ sở đó thì doanh nghiệp cũng làm tốt được cái công tác của mình.
Bà Hà Thị Thanh, chủ cơ sở kinh doanh Hà Thị Thanh, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên cho biết thêm:
Thực hiện công khai số thuế của huyện thì hầu như là hàng tháng và đã đầu năm đã phát cho tất cả các hộ kinh doanh được một tờ công khai của toàn huyện, tức là có nghĩa là tất cả mọi người đều công khai, là ai cũng biết là ai được nộp thuế bao nhiêu, ai được nộp. Chính vì sự chính xác đó cho nên là mọi người không có thắc mắc gì cả. Ví dụ chẳng hạn nhà tôi bán được nhiều thì là tôi phải nộp thuế nhiều, nhà nào bán được ít thì sẽ nộp thuế ít, thì nó có công khai như thế thì người ta sẽ không bao giờ có chuyện thắc mắc nữa. Việc công khai là rõ ràng rành mạch và rất minh bạch. Qua đợt vừa rồi thấy chuyển đổi cái công tác thuế chuyển giao công tác thu thuế, tôi thấy là rất hợp lý. Vì thực ra trong công việc này là nếu như chuyển như thế thì là sẽ có bộ phận khác là bưu điện ấy, người ta đi thu thuế, người ta sẽ có nhiều thời gian hơn và người ta sẽ chăm sóc được khách hàng một cách thoải mái hơn, và có cái gì đấy thì người ta cũng phản ánh đến chi cục thuế.
Đến thời điểm hiện tại, Chi cục thuế huyện Văn Yên đã hoàn thành và vượt dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tuy nhiên, không thỏa mãn trước kết quả trên, chi cục đã xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể góp phần tăng thu ngân sách, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu Ủy ban nhân dân huyện giao từ giờ đến cuối năm, như tiếp tục rà soát lại từng nguồn thu trên địa bàn để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các ngành, các xã trong công tác thu, phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thành 100% dự toán của từng nguồn thu. Theo đó, Chi cục thuế huyện Văn Yên tiếp tục tập trung các nguồn thu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh trong năm 2018. Bà Hoàng Thị Kim Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Văn Yên nói:
để thực hiện tốt cái hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 nói chung và cái chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh nói riêng thì chi cục cũng đã đề ra một số biện pháp sau đây. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Thứ hai là tập trung đôn đốc hồ sơ khai thuế và nộp thuế điện tử. Thứ ba là thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Thứ tư là tập trung quyết liệt công tác quản lý thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng tinh thần chỉ thị 04 của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 10 2018. Và đối với Chi cục thuế huyện Văn Yên thì cũng đã xây dựng được cái công tác quản lý thu nợ theo đúng cái tinh thần của chỉ thị, đồng thời cũng đã phân công cái trách nhiệm xử lý nợ thuế này đối cho từng lãnh đạo cũng như đội trưởng đội thuế và từng cái cán bộ tham gia cái quy trình quản lý nợ thuế này. Và thứ năm nữa là phối hợp với cơ quan chức năng và làm tốt công tác tham mưu, là tiếp tục tham mưu với lại Ủy ban nhân dân huyện để tiếp tục thực hiện cái hiệu quả cái kế hoạch chống thất thu ngân sách của huyện trên 9 cái lĩnh vực như là kinh doanh vận tải, kinh doanh nhà nghỉ, lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ karaoke, cái hoạt động khai thác khoáng sản, sàn tạo mặt bằng, như là xây dựng cơ bản đóng lai, về thu hồi nợ động thuế. Và đối với việc thu hồi nợ động thuế thì chúng tôi tập trung vào cái thu nợ đối với doanh nghiệp, thu nợ đối hộ khoán và thu nợ đối với những chủ mà sử dụng đất đã trúng tiền đấu giá đất, và cũng trên cơ sở đó thì cũng ra thông báo và tính tiền chậm nộp theo đúng quy trình của quản lý thuế.
Giải pháp đồng bộ được triển khai từ Cục Thuế cùng những giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tế địa phương, hy vọng Chi cục thuế Văn Yên sẽ hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Văn Yên về đích sớm công tác thu ngân sách của phóng viên Nguyễn Nhung Ngọc Huy. Thưa quý vị, là địa phương có diện tích trồng chè lớn nhất nhì khu vực Tây Bắc, cây chè được xác định là một trong những cây hàng hóa chiến lược trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người dân không mặn mà với cây chè, dẫn tới sự mất cân đối vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến. Trước thực trạng đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất chè của Yên Bái đã liên kết với hộ tư nhân và bà con nông dân để nâng cao giá trị sản phẩm chè. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau nhiều năm ngừng sản xuất chè, năm 2017, công ty cổ phần chè Minh Thịnh quyết định thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp để khơi phùng sản xuất chè đen, xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Trung Đông. Để ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ cho dây chuyền sản xuất với công suất gần 30 tấn chè búp tươi trên ngày, ngoài việc thu mua tại lâm trường chè Phú Thọ và Lào Cai, công ty phối hợp với doanh nghiệp cung cấp phân bón liên kết, hợp đồng, trực tiếp hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và bao tiêu sản phẩm cho 35 hộ dân với 60 hecta chè tại xã Minh Bảo. Với sự liên kết chặt chẽ, hướng dẫn người dân quy trình trồng, chăm sóc và thu hái, đặc biệt sử dụng thuốc bảo vệ đúng cách, công ty không chỉ ổn định về nguyên liệu sản xuất mà sản phẩm chè của công ty khi xuất khẩu luôn có giá trị cao. Ông Nguyễn Công Sử, giám đốc công ty cổ phần chè Minh Thịnh cho biết.
Mình muốn phát triển được và muốn ấy phải theo tôi thì chúng ta nên tỉnh có cái cụ thể về phân vùng nguyên liệu, hay phân vùng quy hoạch cho từng doanh nghiệp một, từng đơn vị một, mỗi đơn vị chúng ta phụ trách quản lý một cái vùng nào đó, và chúng ta các doanh nghiệp ta đi sâu vào cùng với bà con thì chúng ta mới làm được việc này. Chứ nếu như mà như hiện tại tình trạng bây giờ là cứ tranh nhau với các doanh nghiệp như nhau, mình chưa có vùng cụ thể. Đấy là doanh nghiệp này mua chè đè vào doanh nghiệp kia, doanh nghiệp này đầu tư mới bà con, nhưng mà người ta doanh nghiệp khác người ta lại vào người ta mua, với người ta không đầu tư mà người ta chỉ cần mua nhích hơn lên một hai giá thôi là bà con nông dân người ta sẵn sàng người ta lại đẩy đi ngay. Đấy nên là cái đấy là cũng là cái khó khăn, muốn được như thế thì chúng ta phải có vùng cụ thể.
Gắn bó với ngành chè lâu năm nhất tại Yên Bái, thế nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến chè Hữu Hảo, thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã có lần phải nhận sản phẩm từ khách hàng trả về do chưa đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên nhân là do không kiểm soát được người trồng chè sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến hàm lượng tồn dư các chất bảo vệ thực vật trên sản phẩm cao, khó khăn cho việc xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Bắt đầu từ vụ chè 2017, công ty đã liên kết với các hộ dân ở huyện Trấn Yên thực hiện trồng, chăm sóc và thu hái đúng quy trình trên diện tích 60 hectare. Ngoài ra, phối hợp với doanh nghiệp tư nhân Phú Thịnh tại huyện Văn Chấn, liên kết và hỗ trợ 200 hộ dân ở xã Đồng Khê thực hiện quy trình sản xuất chè sạch an toàn. Ông Nguyễn Trọng Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hạn chế biến chè Hữu Hảo nói:
trước tiên muốn cái sản phẩm ổn định, muốn sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thì trước tiên là cái vùng nguyên liệu là nó quyết định số 1. Cái sau đó mới đến khâu chế biến, thì chúng tôi đã xây dựng và liên kết được một số cái vùng để đảm bảo với cái an toàn với thực phẩm, đảm bảo cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để xuất khẩu sang những cái thị trường khó tính. Và một năm thì bình quân chúng tôi đã xuất khẩu được tầm khoảng độ 1.800-2.000 tấn chè sang các thị trường khó tính, đủ tiêu xuất khẩu nhập vào các nước.
Cùng với đó, công ty thực hiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 2000-2005 đảm bảo an toàn thực phẩm tại nơi chế biến, trong đó đào tạo công nhân nhận biết truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo hệ thống máy móc sản xuất, kho hàng không bị ô nhiễm chéo. Nhờ làm tốt quy trình sản xuất chè sạch và an toàn, mỗi năm công ty xuất khẩu được 2.000 tấn chè các loại, doanh thu đạt 2 triệu đô la. Đảm bảo việc làm cho gần 40 công nhân với mức lương bình quân từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Tiến Tùng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến chè Hữu Hảo cho biết:
thứ nhất là đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, như là cái dư lượng trong chè về cái độ thuốc sâu là không có, và vệ sinh là sàng lọc từng bộ phận từ khi nhập nguyên liệu cho đến khi sản xuất để ra được thành phẩm để xuất khẩu.
Hiện nay Yên Bái có hàng chục doanh nghiệp cơ sở sản xuất chế biến chè. Tuy nhiên, sản phẩm chè Yên Bái chủ yếu xuất khẩu qua trung gian nên giá trị rất thấp, khiến cho doanh nghiệp và người dân chưa mặn mà gắn bó để xây dựng thương hiệu cho chè Yên Bái. Hiện tại chỉ có 3 doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp là công ty trách nhiệm hạn chế biến chè Hữu Hảo, công ty trách nhiệm hạn Ích Thành, công ty trách nhiệm hạn thực phẩm Phú Tài, chiếm tỷ trọng rất thấp trong cơ cấu nhóm ngành nông lâm sản chế biến xuất khẩu. Để cây chè Yên Bái tiếp tục là cây kinh tế chủ lực cho bà con nông dân, cũng như hướng tới nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu cho chè Yên Bái, rất cần các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ bà con trong việc thực hiện đúng quy trình trồng, chăm sóc, thu hái và sản xuất. Có như vậy mới nâng cao được giá trị xuất khẩu cho ngành nông nghiệp cũng như cơ cấu hàng hóa của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa đọc hiện nay đang là vấn đề thu hút sự chú ý quan tâm của xã hội. Vấn đề này không còn là chuyện của độc giả, mà nó trở thành vấn đề chung của cả cộng đồng. Văn hóa đọc trong bối cảnh hội nhập và phát triển đã mở ra rất nhiều cơ hội mới và cả những khó khăn thách thức. Làm thế nào để xây dựng và phát triển văn hóa đọc, đặc biệt là trong giới trẻ hiện nay, sẽ là nội dung chính mà chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này đề cập đến với sự tham gia của các khách mời. Bà Lê Tú Anh, Giám đốc Thư viện tỉnh Yên Bái. Anh Nông Quang Khiêm, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Em Đặng Thị Mai, Trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Xin được hỏi bà Tú Anh ạ, thưa bà, thực trạng mọi người đến thư viện đọc sách ở thư viện tỉnh hiện nay thì như thế nào?
So với những năm trước đây, tức là khoảng hơn mấy năm trở lại đây, thì cái việc đọc sách của bạn đọc đã giảm sút rất là nhiều. Vào những cái thời điểm khoảng những năm 90 thì các cái phòng đọc sách của chúng tôi khá đông, có nghĩa là lúc nào cũng quá tải cho cái việc phục vụ. Nhưng hiện nay thì đã giảm sút rất là nhiều.
Theo cả ba vị khách mời thì văn hóa đọc đang bị mai một, nguyên nhân chính là do đâu? Thưa anh Khiêm.
Theo tôi là do quỹ thời gian, cho nên là người ta ngại đọc sách, mà nhất là những cái tập sách nó dày. Và một lý do nữa là sách bây giờ xuất bản khá ồ ạt và thiếu mất cái sự kiểm duyệt chặt chẽ về chất lượng.
Còn theo Nhật Anh thì sao? Em thấy là cái nguyên nhân mà các bạn trẻ hiện nay ít đọc sách là do đâu?
Theo em thì nguyên nhân khiến các bạn trẻ ít đọc sách, thứ nhất đầu tiên là từ gia đình, là bố mẹ các bạn cũng không tập cho con mình thói quen đọc sách hay là ham mê sách từ nhỏ, nên là các bạn hầu như cũng không được tiếp xúc nhiều với sách, mà các em nhỏ thì hầu như là sẽ sử dụng điện thoại hay là iPad là nhiều để chơi game hay là xem các video ở trên mạng xã hội. Nguyên nhân thứ hai là về ở trường học thì thầy cô cũng ít những người khuyến khích học sinh đọc sách, tìm hiểu những cái kiến thức xã hội ở ngoài, và thầy cô giao bài tập khá là nhiều nên là khi mà đi học về ở trên trường thì bọn em lại phải làm bài tập của thầy cô giao, nên là hầu như là thời gian dành cho việc đọc sách rất là hạn chế.
Còn bà Tú Anh thì sao ạ? Bà thấy là nguyên nhân chính của việc người dân bây giờ đang mai một cái việc đọc sách là do đâu ạ?
Nguyên nhân mà tôi thấy đầu tiên đó là cái văn hóa nghe và nhìn lấn át cái văn hóa đọc. Thứ hai là cái thời gian dành cho cái việc đọc sách là rất là hạn chế do công việc cũng như là do việc học tập. Nguyên nhân thứ ba là do cái thói quen cũng như là cái kỹ năng của các em cũng như là của kể cả người lớn là chúng ta chưa được hình thành ngay từ khi còn nhỏ.
Có thể thấy là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng hiện nay thì đa số người dân đều không mặn mà với việc đọc sách. Một trong những cái nguyên nhân đó thì có thể nói đến là sự phát triển của mạng xã hội. Vậy thì theo các vị khách mời, tại sao mạng xã hội lại chiếm ưu thế lớn như vậy? Nhật Mai.
Em nghĩ mạng xã hội chiếm ưu thế lớn hơn so với việc đọc sách là bởi vì mạng xã hội là một nơi rất là thu hút và nó đã đi đến mọi ngóc ngách mà ai cũng có thể tiếp cận được. Còn sách thì lại không được phổ biến nhiều như mạng xã hội. Và thông tin ở trên mạng xã hội thì được chia sẻ nhanh hơn và cập nhật liên tục mới, nên là mọi người sẽ bị thu hút vào những thông tin đó.
Còn bà Tú Anh thì sao, bà có đồng ý với ý kiến của Nhật Mai không?
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của em Mai. Đó là cái thông tin trên mạng nhanh và kịp thời, đồng thời luôn luôn là được đổi mới. Trong khi đó sách của chúng ta thì khi in ra thì nó chỉ có cái nội dung như vậy thôi, và cái công tác tuyên truyền của chúng ta cũng vẫn còn hạn chế.
Vâng, bên cạnh nguyên nhân là từ mạng xã hội thì chúng ta cũng đã nhắc đến nguyên nhân là do chất lượng sách hiện nay thì còn nhiều hạn chế. Vậy theo anh Khiêm, anh có thể nói sâu hơn về nguyên nhân này không ạ?
Đầu tiên phải nói là các nhà xuất bản. Các nhà xuất bản họ tự chủ về ngân sách, cho nên là họ cứ nhăm nhăm họ bán giấy phép xuất bản để họ tăng cái nguồn thu. Cho nên là nhiều khi là dễ dãi trong cái việc kiểm soát về chất lượng. Do thiếu cái sự kiểm soát về chất lượng cho nên là sách của các tác giả nghiệp dư, sách in lậu, sách thị trường là xuất bản ồ ạt và nó lấn át thị trường.
Theo các vị khách mời thì ở lĩnh vực hiện nay của mỗi người thì cần phải có thêm những cái giải pháp nào để có thể nâng cao được văn hóa đọc? Xin hỏi em Mai.
Để nâng cao văn hóa đọc ở trong học sinh cũng như trong nhà trường thì em mong muốn là sẽ có thêm nhiều hội sách để học sinh tham gia. Cùng với đó là sẽ có nhiều những buổi trao đổi sách và trình bày cũng như là kiểu thể hiện quan điểm của những người đọc cũng như là nhận xét của người đọc về sách.
Vậy còn với anh Khiêm thì sao ạ? Anh với tư cách là một nhà văn thì anh nghĩ là sẽ cần có những cái giải pháp như thế nào?
Cái việc nâng cao văn hóa đọc thì rất cần sự vào cuộc của nhà trường, gia đình và của cả xã hội, nhất là sự vào cuộc của các cơ quan quản lý. Nâng cao văn hóa đọc không phải là mình cầm một cuốn sách lên và đọc thường xuyên hàng ngày, mà nó phải là ứng xử đọc, giá trị đọc và kỹ năng đọc. Ứng xử đọc có nghĩa là người đọc phải biết yêu quý và trân trọng sách, và giá trị đọc là người đọc phải biết tích lũy những cái gì, những giá trị tốt đẹp và quý báu của sách để áp dụng cho cuộc sống của mình. Và kỹ năng đọc là người đọc phải biết chọn đọc những cái sách mà nó chất lượng, nó lành mạnh, nó phù hợp với mình để đọc.
Theo bà Tú Anh, chúng ta cần phải có thêm những cái hoạt động như thế nào nữa?
Đối với thư viện chúng tôi thì đầu tiên là cần phải làm tốt, đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền tới các cấp các ngành để làm sao đấy để mọi người nâng cao cái nhận thức về tầm quan trọng của phát triển văn hóa đọc. Thứ hai là phải xây dựng cái thói quen, kỹ năng cũng như phương pháp đọc cho mọi đối tượng, đặc biệt là đối với các em học sinh. Và cái đối tượng mà chúng tôi hướng tới đó là các em học sinh từ khi rất là còn nhỏ, đang học ở cái tiểu học. Thì hình thành một cái thói quen như vậy thì sau này lớn lên các em có một cái thế hệ đọc tương lai cho thư viện. Thứ ba là nâng cao cái chất lượng của công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện. Và thư viện cần phải đa dạng hóa các cái dịch vụ thư viện, tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện để làm sao đấy thu hút bạn đọc nhiều hơn, và mở rộng cái hoạt động của xe thư viện lưu động. tại các cái huyện thị cũng như là cơ sở phục vụ cho vùng sâu vùng xa.
Thưa quý vị và các bạn, sách thì chứa đựng rất nhiều kiến thức trong cuộc sống, giúp chúng ta tư duy, nhận thức sâu sắc hơn, trưởng thành hơn và tích lũy được vốn từ ngữ phong phú. Việc duy trì một thói quen đọc sách thường ngày giúp chúng ta trải nghiệm các cung bậc cảm xúc trên từng trang sách. Do đó, việc xây dựng văn hóa đọc là một việc làm cần thiết trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay, đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội. Chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các vị khách mời vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến tuổi thơ, người ta thường nghĩ đến niềm vui, sự hồn nhiên và vô tư. Nhưng với hai anh em Dương Huy Trung và Dương Huy Kiên, thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tuổi thơ của các em là những chuỗi ngày buồn bởi mẹ mất sớm. Rồi mới đây, bố cũng qua đời, để lại hai em sống với ông bà nội gần 80 tuổi đã già yếu. Chuyên mục Kết nối yêu thương kỳ này mời quý vị và các bạn đến với gia cảnh hai em Huy Trung và Huy Kiên để chia sẻ những khó khăn bất hạnh của hai em kém may mắn này.
Mẹ mất, Huy Kiên mới 20 tháng tuổi, còn anh trai Huy Trung khi đó vừa tròn 5 tuổi. Kể từ đó, ba bố con em chuyển về sống nơi nương tựa và ông bà đã gần 80 tuổi. Để các con có tiền ăn học, bố gửi các em lại ông bà nội nuôi nấng và chăm sóc để đi làm ăn xa. Cuộc sống tạm yên bình thì sóng gió lại ập đến khi bố em không may bị cảm rồi mất. Nói trong nghẹn ngào nước mắt, em Kiên cho biết.
Em cảm thấy em mất, mất bố. Em thấy mất đi một người quan trọng với em.
Huy Kiên 12 tuổi, còn Huy Trung 16 tuổi. Mất cha, mất mẹ. Giờ đây, hai em trở thành những người trụ cột của gia đình. Thương con, thương cháu nhưng chẳng biết làm gì hơn, bà Nguyễn Thị Thược nói.
Bây giờ hai cháu nó phải nương tựa vào ông bà cháu. Ông bà thì ông thì 80 tuổi mà bà thì 78 cho nên là các cháu nó quá hững hụt.
Mỗi ngày tranh thủ lúc đi học về, Trung và Kiên lại làm việc nhà. Bởi ông bà giờ đã già yếu, lại thêm bệnh tật quanh năm, nên mọi việc trong gia đình giờ hai anh em thay nhau làm. Thương ông nên ngoài giờ học, em trai Huy Kiên nhận làm hết các công việc nhà. Còn anh trai Huy Trung thì nhận đi làm thuê ở các quán ốc ngoài thành phố Yên Bái. Số tiền mỗi đêm kiếm được chẳng là bao, nhưng ít ra cũng có tiền phụ giúp ông bà lo cơm cháo mỗi ngày. Em Trung cho biết.
Mẹ mất từ lúc em nhỏ. Đến bây giờ bọn em cũng lớn đỡ được thì bố em lại mất. Thì bây giờ thì cũng không biết nương tựa vào ai nên là bây giờ chỉ nương tựa vào ông bà với cả. Ngoài giờ đi học thì em đi làm thêm ở ngoài quán với cả là đi phụ bốc chè. Việc thì cũng mệt, làm quán thì từ 6 giờ chiều đến tầm khoảng 1 giờ đêm. Lương thì cũng ít, không được nhiều lắm.
Huy Kiên mới học lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Quân. Còn Huy Trung thì vừa học xong cấp 3 và đi học nghề. Đến cái ăn hàng ngày hai em đã rất chật vật, nói chi đến những điều xa hơn. Chia sẻ về hoàn cảnh hai anh em Kiên Trung, ông Nguyễn Ngọc Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Quân cho biết.
Với quan điểm của địa phương cũng thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, hai cháu cũng đã ở độ tuổi đang đi học. Một cháu học lớp 8, một cháu cũng đang học lớp 11. Thì cũng đây cũng là cái hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Thì cũng mong rằng là qua chương trình này, thì chương trình cũng như là các nhà hảo tâm cũng biết đến và quan tâm đến những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này để tạo điều kiện giúp đỡ cho các cháu trong thời gian tới để các cháu không bị giang dở những việc học hành cũng như có cơ hội để phấn đấu trong cuộc sống cũng như là hòa đồng cùng với xã hội bây giờ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ em Dương Huy Trung, Dương Huy Kiên, thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên hoặc chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.